trước ngài mẹ hiền, hồn con đầy niềm tin phó thác, đôi trái tim nguyện cầu mẹ ơi xin dẫn dắt bước đi. Tiếng hát bay nhẹ nhàng với cùng đàn bao sắt son lời nguyện, hoa thắm tươi huy hoàng ngát hương tình ngàn đời vẫn thiết tha. Mẹ Maria nữ trinh cao sang hay ban muôn ơn lành tràn chứa, dù lúc sóng gió bao hiểm nguy hay lúc vui bình an, cậy mẹ con vẫn tin. Mẹ ơi con xin kính dâng mẹ đầy đôi trái tim son một tình yêu vững bền.
Mẹ ơi con nương náu bên mẹ ôi hạnh phúc tuyệt vời của cả đời con.
Khi tim con tim yêu lai láng, đôi uyên ương tung cao đôi cánh. Khi ban mai muôn chim vui hót, la 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 la, nơi xa xa vang vang tiếng sóng, bao yêu thương mênh mang cao ngất, chuông ngân nga reo vui trong nắng. Xin ơn trên thương ban chúc
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ mà nói: mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa, và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Bà Maria thưa với sứ thần: việc ấy sẽ xảy ra cách nào vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Sứ thần đáp: Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế, đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Kìa, bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang kêu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bấy giờ, Maria nói: vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi. Thưa anh chị em, ngày hôm nay chúng ta họp nhau lại để hân hoan mừng lễ mẹ mân côi. Chúng tôi xin thay mặt cho tất cả cộng đoàn phục vụ ở đây chúc mừng tất cả các bà, các chị mang thánh hiệu là Mân Côi, là Maria. Một tràng pháo tay nồng nhiệt thưa anh chị em. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em, cho những người nhận Đức Mẹ làm bổn mạng. Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa ban cho tất cả những anh chị em ấy được luôn luôn có được một cái điều mà chúng ta nhìn lên trên cung thánh đây, chúng ta thấy tòa Đức Mẹ, một chữ ở phía dưới chẳng hạn, đó là sống kinh Mân Côi. Đó là vâng, cái điều quan trọng không phải chỉ là lần hạt Mân Côi, mà điều quan trọng là sống kinh Mân Côi. Có nghĩa là để cho lời kinh ấy sống ở trong tôi, và tôi đem lời kinh ấy ra tôi sống. Ví dụ như là tôi lần chuỗi rằng, thứ nhất thì ngắm thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai, ta hãy xin cho được lòng khiêm nhường. Thế thì khi tôi lần chuỗi Mân Côi với chàng hạt ấy, tôi có sống được cái lời kinh ấy hay không? Hay là tôi lần hạt Mân Côi khiêm nhường, có nghĩa là nhận rằng mình nhỏ bé, mình thấp kém, mà mình được cái gì là ân huệ của Chúa ban. Như Đức Maria nói rằng, này tôi là nữ tỳ của Thiên Chúa, vậy mà Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Chúa có nói rằng tôi, Đức Mẹ có nói rằng tôi làm được biết bao điều cao cả không? Không hề. Đức Mẹ chỉ nói rằng tôi là nữ tỳ của Chúa, hãy làm những gì Chúa muốn nơi tôi. Và Chúa làm nơi Đức Mẹ những điều cao cả. Thì khi mà anh chị em sống kinh Mân Côi, là anh chị em cầm chuỗi Mân Côi và lần hạt, thứ nhất thì ngắm Đức Bà, thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai, ta xin cho được lòng khiêm nhường. Kinh mừng Maria đời ơn phúc. Tại sao phải đọc to? Vì con người bên cạnh bái đọc to hơn mình. Có khiêm nhường không? Không hề. Tại sao phải giơ tay cao lên? Vì cái người kia muốn giơ cao hơn mình phải giơ cao hơn họ để chứng tỏ rằng mình là người đạo đức cao hơn họ. Cho nên khi mà ta lần chuỗi Mân Côi thì ta sống được cái kinh Mân Côi ấy, để lời kinh Mân Côi ấy sống trong ta, biến đổi cuộc đời của ta. Khi ta suy ngẫm những mầu nhiệm ấy là những chặng đường, những biến cố trong cuộc đời của Đức Giêsu, trong cuộc đời của Đức Mẹ, ở trong Kinh Thánh chứ không ở ngoài Kinh Thánh. Cho nên ta sống kinh Mân Côi cũng nghĩa là ta sống lời Chúa. Sống kinh Mân Côi là sống lời Chúa, mà sống lời Chúa là sống kinh Mân Côi. Anh chị em cầm cái quạt trong tay, không có cái quạt lòng thương xót thì chúng ta có cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa. Thì anh chị em, khi mà tôi nói sống kinh Mân Côi thì anh chị em quạt sau cho người bên phải, tôi nói sống lời Chúa quạt sau cho người bên trái nha. Hôm nay tháng Mân Côi, khi tôi lần hạt Mân Côi thì tôi phải sống kinh Mân Côi, mà sống kinh Mân Côi tức là tôi phải sống lời Chúa. Có như anh chị em không có động đậy gì cả, chẳng sống hóa ra thành những người đã chết. Không sống thì là chết, mà không chết thì là sống. Đơn giản vậy thôi, mà ta không động đậy gì cả là ta chết mất rồi. Nào, hôm nay tháng 10, không phải là bao giờ cho đến tháng 10. Tháng 10 đã đến rồi, không phải bao giờ cả, đến rồi. Nhưng mà vấn đề là sẽ phải nói bao giờ cho đến tháng 10, khi mà ta chỉ lần chuỗi Mân Côi mà không sống kinh Mân Côi. Vẫn chưa bao giờ đến tháng 10, vẫn chưa bao giờ phải là lần hạt Mân Côi đúng nghĩa, khi ta sống kinh Mân Côi mà ta không sống lời Chúa. Và sống kinh Mân Côi, sống lời Chúa như vậy là ta đang để lời Chúa sống trong tôi, kinh Mân Côi sống trong tôi. Hallelujah. Và tôi nhận được những lá thư của những người chị em và của những em bé. họ đã biết sống kinh mân côi là như thế nào. Họ đã để cho lời Chúa sống trong họ là như thế nào. Ví dụ, mầu nhiệm thứ hai là... Thứ hai là gì, bà? Bà đứng lên coi. Bà đứng lên coi. Thứ hai là gì? Bà đọc cho mọi người nghe coi.
Thứ hai, Đức Bà để viếng bà Thánh Isabel. Ta hãy xin cho lòng thương người.
Vâng. Thứ hai, Đức Bà đi viếng bà Thánh Isabel. Ta hãy xin cho được lòng yêu người. Ta đang lần chuỗi mân côi. Thứ hai thì ngắm Đức Bà đi viếng bà Thánh Isabel. Ta hãy xin cho được lòng yêu người. Bỗng cửa cốc cốc cốc, và có một người lỡ đường, lỡ bước đến gõ cửa. Bây giờ ta lựa chọn, một là ra mở cửa cho người lỡ bước, hai là ta phải lần hết 10 kinh mân côi. Đức Bà đi viếng bà Thánh Isabel, ta hãy xin cho được lòng yêu người. Nào, mở cửa hay là lần chuỗi? Mở cửa, mở cửa, mở lòng, mở cửa. Đó là ta đang sống kinh mần côi. Từ từ, đọc hết kinh đã. Kinh mừng Maria để phu đi Chúa Trời cùng bà vào con bước lại. Cốc 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 cốc, em à, lấy cho anh ly nước, chồng đang nằm trên giường bệnh. Em à, lấy cho anh ly nước, ráng nhịn đi hết kinh này đã. Được không? Không, hãy để đấy và sống kinh mần côi. Anh ơi, nước đây nè, đây là lời kinh mân côi đẹp lòng Chúa nhất, đẹp lòng mẹ nhất đấy. Thưa anh chị em, sống kinh mân côi là như vậy. Tôi đọc cho anh chị em nghe những cái lá thư mà họ sống kinh mân côi. Tôi vừa mới nhận được lá thư sau đây. Con là Phương Anh, năm nay con được 6 tuổi. Con xin gửi cha số tiền là 100.000 đồng con góp được để cha giúp đỡ cho những người nghèo dùng con. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con được học giỏi ngoan ngoãn. Cảm ơn Chúa đã ban cho gia đình con được mọi sự như ý. Phương Anh ở Đồng Nai, Biên Hòa. Em bé đang sống kinh mân côi đấy thưa anh chị em. Và tôi nhận được lá thư nữa, kèm theo một cái con heo đất rất là to. Hình như là con heo này, đúng rồi. Với dòng chữ là mừng sinh nhật cho các bạn nghèo, với lá thư sau đây. Con tên là Vũ Minh Hoàng. Em con tên là Emma Vũ Minh Hiển, 5 tuổi, học lớp lá, trường mẫu giáo Long Điền, Phước Long, Bình Phước. Ngày 2 tháng 8 là ngày mừng bổn mạng của em con. Mẹ mua cho em con một con heo đất. Em con mừng lắm, thích lắm, và đặt tên cho nó là heo cười. Mặt nó lúc nào cũng cười. Ngày nào đi học về cũng xin cho heo ăn nhiều mau lớn, để cho cha Long làm thịt cho các bạn nghèo ăn. Cha ơi, nhiều lần em con nó ôm con heo trong tay và nó nói con thích cha Long lắm. Con nói với em có biết cha Long đâu mà em thích. Và em con nói em nhìn thấy cha Long rồi, ở trong 20 bài giảng lòng thương xót ấy. Và ước mong của em con là sống ngoan để được Chúa yêu, và học giỏi để được làm cha dòng thánh thể. Cuối cùng con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho 4 chị em con biết sống yêu thương, cùng nhau làm việc bác ái, giúp những bạn nghèo. Ngày nào con cũng cầu nguyện, lạy Chúa Giêsu con yêu mến Chúa, lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa. Hallelujah. Một em khác đã sống lời Chúa như sau. Thưa cha, con là Maria Nguyễn Minh Nguyệt, 7 tuổi, con học lớp 2 ở quận 2, giáo xứ Tân Lập. Mẹ con đi lễ lòng thương xót Chúa ở nhà thờ Chí Hòa. Mẹ con mua CD 20 bài giảng lòng thương xót về mở cho cả nhà nghe. Vào buổi tối, con được nghe 2 bài phúc âm và được nghe cha giảng. Hàng tháng, cha và các bác đội áo xanh đi làm bác ái, nói về các bạn của con có hoàn cảnh khó khăn. Con nghe xong bài giảng là con nói với mẹ: mẹ ơi, tiêu chuẩn ăn sáng của con là 10.000 đồng. Thì bắt đầu từ hôm nay, buổi sáng mẹ nấu cho con một nồi cháo trắng đầy nồi. Mẹ chia làm 3. Buổi sáng mẹ bỏ vào tủ lạnh. Sáng con ăn thì con hâm nóng lại. Như vậy một tuần mẹ nấu có 2 lần cho đỡ hao ga. Con ăn xong là con đi học, và con dành số tiền ăn sáng ấy gửi cho cha để làm việc bác ái giúp cho các bạn của con. Hôm nay được 22 ngày, 22 ngày nhân cho 10.000 được 220.000 đồng. Xin cha cầu cho ông nội của con mới qua đời được lên thiên đàng, tên thánh là Gioan Bautista, cho hai anh chị em con biết vâng lời và học giỏi, và ban cho cha và các bác áo xanh có sức khỏe để tiếp tục dẫn dắt đoàn con Chúa. Nghe cha giảng mà con ghiền luôn vậy. Con Maria Nguyễn Minh Nguyệt, 7 tuổi, học lớp 2. Ôi thôi, tôi đọc xong tôi thấy con bé này cái tâm hồn nó lớn quá. Nó thuộc loại biết kinh doanh, biết làm ăn tính toán. Không phải làm ăn tính toán cho nó, mà tính toán cho người khác. Bây giờ mẹ nấu cháo đi, mẹ để tủ lạnh cho nó đỡ hao ga. Rồi buổi sáng con ăn thì con hâm lại. Mà như vậy một tuần mẹ chỉ nấu có 2 lần đỡ hao ga. Và một tuần con hâm lại, con ăn cháo trắng để dành suốt như vậy. 3 tuần liền, 22 ngày, nhân cho 10.000 được 220.000 đồng. Ôi lạy Chúa, chúng con chỉ biết hallelujah, tạ ơn Chúa. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Đấy, Chúa toàn năng làm cho từng tâm hồn một những điều cao cả. Tuyệt vời là như thế. Hỡi những người giàu tiền lắm của, hãy học nơi em bé này đi. Như là Teresa Hài Đồng Giê-xu, như là mẹ Maria, như là những người nghèo của Thiên Chúa, chỉ một niềm phó thác nơi Chúa. Chúa cứ thực hiện những gì Chúa muốn nơi tôi, và hãy để cho Chúa thực hiện. Có khi ta nói rằng vâng ý Chúa, nhưng mà ta lại làm theo ý ta. Ta vâng ý Chúa chỉ trên môi trên miệng thôi, còn thực hành thì ta lại tính toán so đo để có lợi cho ta, để mà ta được nhiều cái niềm vui, được nhiều cái hạnh phúc, mà không biết nghĩ chia sẻ niềm vui hạnh phúc ấy cho những anh em khác. Tôi nhận được thêm một lá thư nữa, thưa anh chị em. Con là Đăng Minh Đặng Minh Trường, 12 tuổi, học lớp 7. Đây là số tiền con được một bà ở gần nhà con cho con. Vì bà ấy thấy trong vở của con, cô viết phê là con là học sinh tốt, ngoan, làm bài kiểm tra được 10, nên bà ấy cho con 20.000 đồng. Tổng cộng con được 3 lần được điểm 10, bà ấy cho con là 60.000 đồng. Con gửi cha để cho các bạn nghèo khó khăn hơn con. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con khỏe mạnh hơn nữa và học giỏi hơn nữa. Cảm ơn cha và cộng đoàn. Minh Trường, 12 tuổi, học lớp 7. Còn một người nữa. Hàng tháng, cha ơi, con ở giáo xứ Đông Hòa. Hàng tháng mẹ con gửi tiền làm bác ái, mẹ con bán bánh bò. Con để dành từng ngày. Chúa và mẹ cầu nguyện cho gia đình con được bình an, mạnh khỏe. Cho con trai con đừng ăn chơi. Cháu nội vì tuổi trẻ rất nông nỗi. Con cảm ơn Chúa Thánh Thần đã cầu nguyện cho con. Vì vào ngày thứ tư cách đây 3 tuần, con định là thứ năm chở đồ mà con xin của những người xung quanh lên để ủng hộ cho cha đi công tác bác ái. Mà ngày thứ tư thì con bị mất xe. Con gái của con viết dùm cho con lá thư nhờ mẹ đến với Chúa để nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện. Không ngờ 3 tuần sau thì con tìm được xe của con. Cảm ơn cha và cộng đoàn rất nhiều. Con là Mai Thị Minh ở giáo xứ Đông Hòa. Chúng ta thấy Chúa làm cho những con người hèn mọn, những con người nghèo khó, những cái điều cao cả. Đối với những người giàu có thì cái xe chả là gì, nhưng mà đối với những người nghèo mà họ lại còn đi kiếm những cái quần áo cho những người nghèo hơn để họ chở đến. Mà họ mất xe thì họ lấy gì họ chở đến. 3 tuần sau, những lá thư nhờ mẹ đến với Chúa đã đến với Chúa qua lời chuyển cầu của mẹ. Và người chị em nghèo khó ấy tìm lại được xe. Và trong bài đáp ca, anh chị em nghe lời kinh Magnificat là Chúa nâng những người giàu có hay người nghèo khó, nghèo khó lên cao, và Chúa hạ kẻ giàu có kiêu căng xuống thấp. Giàu có không phải là tội, giàu có không phải là xấu, giàu có chỉ là tội, là xấu khi giàu có ấy bất chính, giàu có chỉ là xấu khi giàu có ấy không biết chia sẻ cho những anh em mình, mà chỉ lo cho bản thân mình, cho gia đình mình. Thì Chúa mới nói khốn cho những kẻ ấy. Liệu đêm hôm nay ta cất ngươi đi về, thì liệu những đồng tiền ấy của cả ấy ngươi có đem theo được hay không? Chúa chỉ trách là trách họ. Thứ ba thì ngắm đức bà sinh con, thuộc không? Con thuộc không? Thứ ba thì ngắm, thuộc không? Thuộc không? Thứ ba thì ngắm, thuộc không? Không thuộc. Ai thuộc thứ ba thì ngắm? Rồi, con đọc cho mọi người nghe. Thứ ba thì ngắm.
Thứ ba thì ngắm đức bà sinh dước Chúa Giê-xu nơi hang đá, tái sinh cho được lòng khó khăn.
Vâng, thưa anh chị em, sống kinh minh côi là ta sống cái tinh thần nghèo khó ấy. Ta sống cái tinh thần là cho dẫu con có tiền rừng bạc biển, cho dẫu con có là đại gia, cho dẫu con có là thiếu gia, thì con vẫn có tinh thần nghèo khó. Là con biết rằng tất cả những gì con đang có không phải là của con, mà là của Chúa ban cho con. Cho nên tinh thần nghèo khó là phó thác cho Chúa và sử dụng đồng tiền ấy, của cải ấy, theo thánh ý của Chúa, chứ không phải theo ý ta. Theo ý ta là ta đã có rồi, ta lại muốn có thêm. Đã xây nhà 10 tầng rồi, ta lại muốn 20 tầng. Đã có xe hơi rồi, ta còn muốn máy bay. Có máy bay rồi, ta còn muốn cái gì nữa? Phi thuyền. Muốn phi thuyền rồi, ta còn muốn cái gì nữa? Quan tài. Chả còn cách nào khác. Chả còn cách nào khác, quan tài. Và chính những người ấy, họ muốn rằng khi họ chết, họ phải được chôn ở trong nghĩa trang, gọi là hoa viên nghĩa trang. Bây giờ người ta đang dựng những cái khu nghĩa trang đẹp như là hoa viên, có đường đi, có cỏ, có cây, rồi mỗi cái chỗ mà họ nằm á, là một cái nhà, một cái biệt thự. Giống như tôi sang bên Philippines, có những ngôi nghĩa trang của những người tàu, họ có cả nhà bếp, có cả tivi, tủ lạnh ở trong đó. Rồi mùng 1, mùng 2 tháng 11 họ ra nghĩa trang, họ hát karaoke, họ picnic, họ chơi, họ nhảy nhót ở trong đó. Bên cạnh đó lại có những cái nghĩa trang mà người ta nghèo đến mức độ mà cả gia đình, cả dòng họ mua một cái lỗ thôi, rồi đào thật sâu xuống, ai chết trước thì thả xuống trước, rồi đậy tấm đan lên, ai xuống sau thì lên sau. Khi mà nó bằng mặt đất rồi làm sao? Lên đầu. Ai chết trước lại nằm dưới, ai chết sau lại nằm trên. Cứ như vậy chỉ một cái lỗ thôi. Có bộ như vậy là tiết kiệm được nhiều đó, phải không ạ? Thì thưa anh chị em, cái tinh thần khó nghèo là tinh thần mà mình biết được rằng là tôi có cái gì là Chúa ban cho tôi. Cho nên tôi biết sống chia sẻ với người khác, không chỉ là của ăn vật chất, cơm ăn áo mặc, mà còn là của ăn tinh thần, tâm linh nữa. Tôi không có cơm cho người khác, tôi có cái gì cho người khác? Không có gì à? Người ta cần cái gì nữa? Cần cái gì? Một lời cầu nguyện cho họ. Ta có giàu có lắm mà mình tưởng mình nghèo, có bao giờ ta cạn lời cầu nguyện không? Không hề. Có bao giờ ta cầu nguyện bao nhiêu thì ta mất đi bấy nhiêu không? Không hề. Càng cầu nguyện bao nhiêu thì lòng ta càng mở ra và ơn Chúa càng xuống cho ta nhiều hơn. Rồi ta còn nhiều thứ để cho họ lắm. Những người giàu ấy họ rất cô đơn, họ rất là buồn, thì hãy cho họ một nụ cười đi, hãy cho họ một lời hỏi thăm đi, hãy cho họ một sự ân cần đi. Vì chẳng ai dám gần họ, xa lánh họ vì không muốn đụng đến người giàu, thì ta hãy đến gần họ và nói rằng tội nghiệp cho anh, tôi thương anh lắm, tôi trao cho anh nụ cười. Họ tưởng rằng xưa đến giờ người ta chỉ đến người ta cầu cạnh, người ta xin họ, người ta cho họ. Không, bây giờ người ta mới nhận ra rằng họ còn cần rất nhiều thứ mà họ không có. Họ phải nhận một lời an ủi, một ánh mắt cảm thông, một sự chia sẻ. Những người ấy đáng thương hơn đáng trách. Thương chị em, chúng ta là những người có phúc. Mẹ là người có phúc vì mẹ đã tin rằng lời Chúa phán của mẹ đã được thực hiện. Trong bài đọc 1, chúng ta nghe, chúng ta là người có phúc vì ta được giải thoát khỏi tội, và chúng ta được gọi Chúa Abba là Cha ơi, không còn là nô lệ nữa, không còn là người tôi tớ nữa, nhưng mà bây giờ chúng ta là con của Cha rồi, là quý tử rồi, là hoàng tử rồi, là công chúa rồi, là con vua. Vua nào? Vua Herodê á? Hay là vua Minh Mạng, vua Tự Đức? Con vua nào? Vua trời, vua Giê-xu. Chúa Giê-xu là vua, Chúa muôn thua là Chúa, nhưng lòng Chúa không bến bờ. Và bây giờ chúng tôi mời anh chị em gặp gỡ một chứng nhân, một người anh em cũng rất là dễ thương, viết cho tôi lá thư như sau. Thưa cha, con là Doan Nguyễn Văn Hùng, 29 tuổi. Con thành kính cảm ơn cha và các bạn áo xanh đã tình nguyện kết thành một cánh chim không mỏi để giúp cộng đoàn chúng con kết nối tình yêu thương được với các anh chị em đang khổ ải, đớn đau, bệnh tật từ mọi miền đất nước. Thưa cha, con mới mở tiệm chưa đầy 2 tháng, nhưng nhờ lời bầu cử của mẹ, công việc của con cũng ổn định. Khi mở tiệm, con phải vay mượn để thực hiện, nên giờ con cũng còn mắc nợ nhiều lắm. Nên việc bãi sẻ chia, con chỉ biết dành dụng trong con heo đất này. Đó là tiền con nhịn phần ăn sáng, bớt tiêu phí. Sáng nào nhịn được thì con bỏ vào đó 10.000. Còn bữa nào đói quá thì con mua một hộp bánh ướt 12.000 đồng. Nhưng con nói họ không bỏ trả, đừng bỏ nem vào, thì họ chỉ lấy 7.000 đồng thôi. Và như thế con cũng dành được 5.000 đồng nữa để con nuôi con heo đất mà chia sẻ cho những người rách rưới sống chung quanh con. Mỗi lần cầm đồng tiền nhỏ bé bỏ vào con heo, lòng con thấy vui sướng lắm. Thưa anh chị em, một bạn trẻ 29 tuổi, chủ một cửa tiệm mà sống cái tinh thần khó nghèo, sống lời kinh mân côi tuyệt vời như vậy. Từ khi con biết đến lòng thương xót Chúa giáo xứ Chi Hòa, biết được cha và cộng đoàn, con thật hạnh phúc vì thấy hàng chục ngàn người chạy đến với Chúa không kể nắng mưa, chia sẻ cho nhau từng cái quạt, cái dù, cho và nhận lấy nhau một tình yêu từ những người hoàn toàn xa lạ mà từ trước đến nay con chưa từng được thấy ở bất cứ nơi đâu. Đi xem ca hát hay các dạ hội, xem đá bóng, thấy đông đúc chen nhau, con cảm thấy khó chịu vô cùng. Nhưng đến với Chúa, càng đông đúc, càng chen chúc thì con càng thấy vui và sung sướng trong lòng lắm. Mỗi lần nghe cha giảng trên CD 20 bài giảng lòng thương xót Chúa, có nhiều lúc vui quá con ngồi cười một mình, nhưng lòng con nghẹn ngào lắm. Cuống họng cứ ức lên và nước mắt thì cứ muốn chảy ra, nghe hoài rồi phát ghiền luôn. Hôm ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 vừa qua, con tính không về quê, quê con ở Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. Nhưng sáng hôm sau thì em con gọi điện nói mẹ con bệnh nên con phải về ngay ngày mùng 3 tháng 9. Buổi tối hôm đó, con có đến nhà một người bạn của con là người ngoại đạo. Hai anh em ngồi tâm sự đến 12 giờ đêm. Và con bắt đầu công việc rao giảng lòng thương xót Chúa mà Chúa sai con. Khi con đang bày tỏ lòng thương xót Chúa với những câu chuyện mà con cái Chúa đây được ơn, thì lúc đó tự nhiên mẹ của bạn con từ trong phòng ngủ chạy ra và nói: lẽ ra tao ngủ rồi, nhưng nghe thằng Hùng nói đến nhà thờ Chí Hòa mà tao phải ra ngồi nói chuyện với mày. Tao cũng nghe nhà thờ đó rồi, ui chà, đồng lắm. Bà ấy sợ con không tin nên trên tay cầm cái quạt xòe ra khoe, và con nhận ra ngay đó là cây quạt bà ấy nhận ở nhà thờ Chí Hòa, cây quạt lòng thương xót Chúa. Như một gáo nước dội thẳng vào lòng con, mát ruột lắm cha ạ. Sẵn dịp tập từ trước đến nay mà chưa dám biểu diễn cho ai, con trổ tài ngay thuật lại một khúc bài giảng của cha trên CD mà con đã thuộc. Bà ấy khen tới tấp. Thay vì bà ấy nói: đúng rồi, giọng của mày y chang giọng của ông cha ấy, thì bà ấy lại nói: đúng rồi, giọng của ông cha ấy y chang như giọng của mày. (Cười) được khen con vui quá, như thế là con sắp thành công rồi. Bà ấy còn khoe mấy người xung quanh đây, Thiên Chúa có, Phật giáo có, cao đài có. Đến đầu tháng thì họ ra tập trung ngoài ngã ba, rồi tổ chức đi xe đến đó. Trời ơi, sao lòng con vui sướng quá. Có một điều mà con không thể không nói, đó là thằng bạn con có cái móng gấu mang trên cổ. Con hỏi cái móng gấu đó giá trị bao nhiêu. Nó nói cái móng và bọc bạc luôn là 820.000 đồng. Con nói, vậy tao có cây thập giá trên cổ, tao mua 8.200 đồng, mày đổi không? Nhưng đã làm phép rồi nên bây giờ là vô giá. Bạn con đồng ý đổi ngay. Và con cũng nói luôn, tao đưa cái móng này lên Sài Gòn và sẽ bán, rồi tao đem tiền đó làm bác ái, chứ tao không đeo như mày đâu. Tao nói trước để mày khỏi buồn, còn nếu không thì tao gửi tiền về cho mày. Tuy bạn con nghèo lắm, nhưng cậu ta nói ngay, thôi mày làm bác ái giùm tao đi, tao cũng muốn vậy. Và con dặn nó, còn mày, mày đã có cây thập giá rồi, từ nay trở đi, nếu có gì xảy ra trong cuộc đời mày, vui buồn sướng khổ hay gặp chuyện gì, thì cứ cầm cây thánh giá đó lên mà cầu nguyện nhé. Lúc nào cầu nguyện thì nhắn tin cho tao, để tao cùng cầu nguyện với mày. Nếu gặp may mắn thì cũng cầm lên để tạ ơn. Bạn con vui lắm cha ạ. Con cũng như bao nhiêu thanh niên khác, cũng bạn bè trẻ chén nhậu nhẹt đàn đúng. Trước đây con tiêu tiền dữ lắm, nhưng giờ đây mỗi khi rút tiền ra trả, trong lòng con cảm thấy tiếc và nhớ ngay đến những anh em nghèo đói, bệnh tật kia đang khao khát chỉ một bát cơm rau. Mỗi ngày, bữa đói bữa no, tự nhiên con thấy mình có lỗi với chính lương tâm mình, có lỗi với họ quá. Nay con viết thư cho cha, kèm với một con heo đất con không biết là bao nhiêu. Xin cha giúp con chia nhỏ cho các anh em con. Cha nhé, con cũng xin cha và cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho mẹ con được ơn chữa lành. Mẹ con bị phong thấp, viêm sơn, viêm xương và hở van tim nữa. Vì hoàn cảnh nên không đi chữa trị được, nhưng nay đã quá nặng rồi. Nếu con không xứng đáng được ơn Chúa ban, thì xin Chúa hãy truyền hết những căn bệnh của mẹ, hãy chuyển hết những căn bệnh của mẹ con sang cho con. Con sẵn sàng đón nhận tất cả. Vì trên thế gian này, mẹ là người mà con yêu thương nhất. Mỗi lần về quê, mỗi đêm mẹ không ngủ vì đau nhức, con chỉ biết ôm chặt lấy mẹ mà thôi. Tuy đã 29 tuổi rồi, nhưng con vẫn muốn nhỏ bé trong vòng tay mẹ, và muốn cả mẹ và con vô cùng nhỏ bé trong tay Chúa và anh em. Xin cha cùng cộng đoàn cầu nguyện Chúa ban chúng cho chúng con được những hồng ân, những lời nói chân thành trên môi miệng, để chúng con đi loan tin mừng, tung hô lòng thương xót Chúa đến với anh em, đặc biệt là những người chưa biết Chúa, với những gì chúng con đã thấy và đã nghe. Cha ơi, từ trước đến nay con đã viết đến gần 1.000 bài thư tình, mà con chưa hề viết một câu thơ nào để ca ngợi tình yêu Thiên Chúa. Đêm mồng 2 tháng 9, con không đi chơi quốc khánh với bạn bè, con ở nhà viết được 2 bài thơ, con xin gửi tặng cha và cộng đoàn. Bài thơ thứ nhất, Hãy Trở Về. Trước thiên nhan con sấp mình thú nguyện, thói trần tục từ môi miệng điêu ngoa, quên tội lỗi vùi theo những vinh hoa, hồn vây bẩn bởi quỷ ma cám dỗ. Nay tội lỗi phủ tâm hồn loang lổ, con tìm về xin Chúa chữa lành cho. Với những gì con toan tính âu lo, rồi cũng chỉ để dày vò tâm não. Trong lúc đó bên con người hát dạo, cố vươn mình kiếm hạt gạo nuôi thân, nhưng vẫn vui và hạnh phúc muôn phần, bởi họ biết gửi thân hèn trong Chúa. Con nhận thấy kẻ giàu sang tiền của, chết đi rồi diêm Chúa cũng như nhau. phận linh hồn rồi sẽ trở về đâu, là địa ngục hay muôn màu thiên quốc. Nên con muốn loan những lời rất thật, sống yêu thương, đừng đánh mất niềm tin, đừng cố vun cho cuộc sống thanh bình. Hỡi anh em, nghe cha mình nhắn nhủ, thể xác này tựa túp lều tranh cũ, để linh hồn tạm trú ở dương gian. Nay hiểu ra con hổ thẹn vô vàn, tình yêu Chúa dâng tràn bao thế hệ. Thưa anh chị em, một bạn thanh niên 29 tuổi mà có được những cái cảm xúc tuyệt vời ấy không dễ gì đâu, rất khó. Một người đã từng ăn chơi giống như là anh tổng giám đốc kia, một người đã từng sáng tác những bài hát nhạc đời cho những ca sĩ giống như anh tổng giám đốc kia, bây giờ đã quay trở lại mà sáng tác nhạc đạo ca ngợi lòng thương xót Chúa. Một bạn trẻ mà chỉ làm tới 1.000 bài thơ tình, bây giờ đêm quốc khánh không đi chơi với bạn bè để ngồi viết lên bài thơ đầu tiên ca ngợi lòng thương xót Chúa. Hãy trở về, trở về với lòng thương xót của Chúa. Một người mà nghiệm rằng con yêu mẹ con lắm, nếu mà lời cầu nguyện của con không đáng được nhận lời thì xin hãy trút tất cả những bệnh tật của mẹ lên thân xác con đi, vì mẹ là tất cả. Và nói được rằng là con dù là 29 tuổi rồi, con vẫn muốn nhỏ bé trong vòng tay của mẹ, và muốn mẹ và con cùng nhỏ bé trong vòng tay của Chúa và vòng tay của anh em. Mỗi người chúng ta hãy nhỏ bé trong vòng tay của mẹ Maria, và để mẹ đưa ta đến ở trong trái tim của Chúa, để mẹ đưa ta đến ở trong trái tim của anh em. Và như thế, những ơn lành Chúa ban xuống cho chúng ta rất nhiều. Mời anh em gặp gỡ một chứng nhân thứ ba. Chúng ta cho một tràng pháo tay gặp gỡ người anh em này, thưa anh chị em. Người anh em này thì con giới thiệu cho mọi người, tên con là gì, con bao nhiêu tuổi, con ở đâu?
Dạ, thưa cha, con tên Phêrô Đặng Nghĩa Lợi, con ở giáo xứ Vinh Hà Hạt Bình Giả, giáo phận Bà Rịa Vũng Tàu. Con năm nay 52 tuổi.
Rồi con đã được bị bệnh gì, con kể cho mọi người nghe.
Dạ thưa cha, con bị bệnh thoái hóa cột sống, trượt đĩa đệm, chèn gai thần kinh, bị bại liệt không đi được.
Vâng, một chân bị bại liệt không, đau đớn lắm, không đi được vì đau cột sống, chèn đĩa đệm, một chân bại liệt không đi được. Và bây giờ thì anh không có thể nói được với chúng ta vì anh rất là hồi hộp đứng trước cộng đoàn. Anh có viết cho tôi và nói rằng cha có thể nói dùng con được không? Tôi nói được, tôi sẽ nói thay cho anh. Anh cứ lên đây để anh làm chứng cho mọi người. Và chúng tôi rất là vui mừng được đón tiếp những anh chị em ở giáo phận Bà Rịa Vũng Tàu, đặc biệt là những anh chị em đồng hành với anh Lợi ở giáo xứ Vinh Hà Hạt Bình Giả cùng lên đây để giới thiệu với chúng tôi những chứng nhân ấy. Và những anh chị em từ những giáo xứ khác, nếu biết có những chứng nhân lòng thương xót Chúa, xin giới thiệu với chúng tôi để làm cho vinh danh Chúa nhiều hơn. Gia đình con đưa con lên bệnh viện Nhân dân Gia Định khám khoa ngoại thần kinh. Bác sĩ bắt chụp MRI chẩn đoán là thoái hóa cột sống, lồi đĩa đệm, chèn gai thần kinh, và bắt nhập viện ngày 26 tháng 8 năm 2011, chờ ngày mổ. Sau 3 ngày đau đớn nằm trên giường bệnh, con đọc kinh cầu nguyện, con xin phó thác linh hồn con cho Chúa, xin Chúa cứu lấy con. Con cũng có một cô em vợ tên là Phương, thuộc giáo xứ Vinh Trung, cùng quê ở Bình Giả, thường xuyên đi lòng thương xót Chúa ở nhà thờ Chí Hòa, cứ mỗi thứ năm đầu tháng. Ngày hôm đó, cô Phương liền gọi điện cho cha Long và nói là anh rể con bị như vậy. Cha liền nhắn tin, con cứ an tâm, cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa cầu nguyện cho con. Nhận được tin cha, đêm hôm đó con co chân được và xoay mình được, không thấy đau nữa. Cùng ngày sáng hôm đó, các bác sĩ đi coi phim hội chẩn để lên ca mổ. Không hiểu tại sao, bác sĩ trả lời, anh không phải mổ, vài ngày là anh có thể về được nhà rồi. Con và tất cả gia đình đều xúc động, vui mừng vì con không phải mổ. Con xuất viện ngày 2 tháng 9 năm 2011. Hiện giờ con khỏe mạnh, đi đứng được bình thường. Con biết đây là một ơn lành mà Chúa ban cho con qua lời chuyển cầu của mẹ Maria, qua lời cầu nguyện của cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa cùng với tất cả những anh chị em trong gia đình, người thân của con, trong giáo xứ của con. Cảm ơn Chúa, không có việc gì mà Thiên Chúa không làm được. Đây là lời anh viết, mà lời sắc tín này là lời mà ai đã nói với mẹ Maria. Việc ấy xảy đến thế nào được thì thiên thần nói không gì mà Thiên Chúa không làm được. Thật là kỳ diệu. Đây là lời anh viết, mà đây là Chúa gửi đến cho tôi hoàn toàn là bất ngờ. Vào đúng ngày lễ mẹ Mân Côi, vào đúng câu kinh thánh, đúng đoạn lời Chúa ngày hôm nay, Chúa nói với Đức Mẹ không gì mà Thiên Chúa không làm được. Anh đã xác tín được điều đó. Ngày hôm nay Chúa cũng nói với mỗi một người chúng ta rằng hãy tin tưởng không gì mà Thiên Chúa không làm được. Không gì mà Thiên Chúa không làm được, ngoại trừ khi chúng con biết sám hối và quay trở lại với Chúa. Chúa sẵn sàng giang tay mở rộng đón chúng con. Con xin gửi cha một ít để làm việc bác ái. Con cũng cầu xin Chúa ban cho cha và cộng đoàn lòng thương xót được dồi dào sức khỏe, hồng ân của Chúa, để cầu nguyện cho những người nghèo khổ, những người bệnh tật được ơn chữa lành như con. Bây giờ thì con cảm ơn, chứ cha không cảm ơn nữa. Con nói
lời cảm ơn. Dạ, cuối cùng con cũng xin cảm ơn cha Long, nhà thờ Chí Hòa và cộng đồng lòng thương xót Chúa và tất cả anh chị em. Con cũng cầu xin Chúa chúc cho tất cả cha và các cộng đồng còn lại thương xót Chúa và anh chị em được dồi dào sức khỏe và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa.
Và thưa anh chị em, còn một người chị em nữa là bị bệnh tiểu đường. Hôm nay Chúa Đức Mẹ cũng muốn gửi những người chị em đến để làm chứng cho chúng ta thấy rằng không gì mà Thiên Chúa không làm được. Nếu chúng ta tin, và Đức Mẹ là người có phúc vì mẹ đã tin. Phúc cho bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng bà sẽ được thực hiện. Chúng ta là người có phúc như trong bài đọc 1. Thấy Phaolô nói rằng chúng ta được vui mừng mà hát lên, tặng hát ca lên: Abba, cha ơi, cha yêu thương chúng con quá. Cha ban cho chúng con có một người mẹ ngay dưới chân thập giá. Đức Giêsu đã trao chúng ta vào tay mẹ chăm sóc khi nói với Gioan đại diện nhân loại: này là con bà. Và bảo với Gioan là tất cả chúng ta ngày hôm nay: đây là mẹ con. Hãy nhận lấy Maria về nhà của mình, nhờ mẹ đưa ta đến với Chúa. Mời anh chị em lắng nghe một chứng nhân nữa.
Kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn, con là Maria Trần Thị Lan, con ở đồng tỉnh Đồng Nai, thuộc giáo xứ Xuân Đức, giáo phận Xuân Lộc. Hiện nay con đang ở Dầu Dây. Trước đây con có những bệnh, đi khám bệnh bác sĩ nói con là bệnh tiểu đường. Con buồn và con lặng, không ăn bổ được gì. Một tháng sau con đi bệnh viện Chợ Rẫy, người ta nói con cũng bệnh tiểu đường. Và con cứ thuộc sau tiền tiểu đường, con cứ vận đọc kinh cầu nguyện, xin Chúa, xin mẹ cầu bằng chúng Chúa mẹ. Cho con uống thuốc lại và mệt, con vẫn mệt. Con cầu đọc kinh cầu nguyện, tâm sự với mẹ. Giờ đây con có những lời trợ công người, sự trong máu của con, tím huyết con
có bệnh, mỡ trong máu, hở van tim, huyết áp, mở bong màu, mở trong tim, mở trong gan, ai mà hiểu được.
Rồi con nghe, con nhờ lời cầu cử hỏi con, mẹ con cử hỏi mẹ có mệt nữa không, thì con vẫn còn nói mẹ vẫn mệt. Sau đó con đi khám bệnh viện Hoàn Mỹ, người ta nói con là người ta vẫn cho con uống thuốc, con cũng mệt. Con nghe người ta nói đi bệnh viện Đại học Y Dược, con qua đó thì người bác sĩ khám và thử máu và xét nghiệm con, nói con không có bệnh gì hết. Thì con có nói về con có bệnh, tại sao mà không nói con không có bệnh. Thì bác sĩ nói cứ về nghỉ một tháng sau coi thử sao, thì trong người vẫn khỏe, tới sáng tháng sau nữa con đi xét nghiệm lại thì bác sĩ nói là không có bệnh gì hết, cô sẽ cứ tới đây hoài vậy. Người ta có đèn đỏ đèn vàng mà cô cạo đèn xanh, mà cô cứ quyết định cô đi thì sao. Sau một tháng sau con đọc kinh cầu nguyện và con gái con nghe nói nhà thờ chỉ hòa đọc kinh cầu nguyện được ơn và mẹ chuộc thương ban. Từ đó con không
siêng năng.
Từ đó con siêng năng đọc kinh cầu nguyện được 2 tháng, đi được 2 tháng.
Vâng, chúng ta thấy những người làm chứng đó mới là thật, vì họ run, vì họ thấy Chúa làm cho họ những điều kỳ diệu quá. Tóm lại là chị ấy bị bệnh tiểu đường, cao huyết áp, hở van tim, đi nhiều bệnh viện mà vẫn không khỏi, từ Tây sang Đông, và chị chỉ chạy đi tìm thế gian thôi. Con gái của chị phải không? Con gái chị tên gì?
Tên Nguyễn Thị Vinh Phương.
Nguyễn Thị Vinh Phương. Con gái là Nguyễn Thị Vinh Phương. Nó mới nói là mẹ ơi, ở nhà thờ Chí Hòa có cầu nguyện, rồi mẹ đến đó mà cầu nguyện xin Chúa chữa lành cho mẹ. Thì chị ấy đi bệnh viện, đi cầu nguyện. Và khi chị ấy cầu nguyện xong như vậy rồi thì 2 tháng sau chị đi khám bệnh lại, thì bác sĩ nói là không có bệnh gì hết, hết cả tiểu đường, hết hở van tim. Chị không tin, chị cứ bảo là tôi có bệnh mà ông bảo không có bệnh. Bác sĩ mới bảo là bà không có bệnh mà bà cứ bắt tôi bảo bà có bệnh. Thế là con mới đi về và con tạ ơn Chúa đã chữa con hết bệnh. Hôm nay con làm chứng cho Chúa. Rồi. Lần trước thì chúng ta biết là có một nhóm ở ngoài Bắc Than Quảng Ninh đã đến đây. Và hôm nay nhóm Than Quảng Ninh đến đây, chị chia sẻ cho mọi người biết tên là gì, ở đâu. Và chị đã loan truyền lòng thương xót Chúa ở ngoài Than Quảng Ninh như thế nào. Chị nói cho đó
thôi. Con kính thưa cha, thưa cộng đoàn. Con là tên con là Maria Nguyễn Thị Thái, con ở Quảng Ninh Cẩm Phả thuộc địa phận Hải Phòng. Thì thưa cha, con có một người con cả thì năm nay 44 tuổi. Thế khi mồng con không biết, con cứ mãi mê man vào việc nhà Chúa. Thì thưa cha và cộng đoàn, vợ chồng con tham gia trong nhà Chúa, lăn lộn cho nhà Chúa từ năm 75 cho đến giờ. Cũng con đã xây được nhà thờ đẹp lắm. Thì con cứ mải mê, con không biết là con mắc phải bệnh như vậy. Thế đến khi mùng 2 Tết thì con thấy một người cháu đưa tin lên cho con là con bị mắc bệnh trì ke. Thế là con ngất luôn, từ đấy trở đi con không còn thiết một gì nữa cả. Con chỉ cầu nguyện Chúa thôi, con bỏ hết mọi sự, con không thiết cái gì. Thì con đi khắp mọi nơi, con tổ chức từ tháng 2 cho âm cho đến giờ là con đi 3 lần, con vào trong Sài Gòn thì con đi vào.
Rồi khi cái chuyến mà chị đưa cháu, đứa con trai lớn của chị, nó dính vào xì ke suốt 3 năm mà người mẹ vẫn không biết, mải mê lo chuyện nhà thờ. Chúng ta thấy đôi khi trách nhiệm của ta là phải tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Ta đừng nói rằng con chỉ lo nhà thờ mà con quên lo nhà của con. Mình phải lo cái bổn phận của người làm cha, làm mẹ trong gia đình, chăm sóc, nuôi nấng, dạy dỗ con cái. Rồi đồng thời ta cũng đóng góp vào việc lo nhà thờ, lo hát, lo đọc kinh, lo quét nhà, hay lo phục vụ trong các cộng đoàn hay là ca đoàn. Nhưng mà đừng quên 2 việc đó, không thể lấy việc này thay cho việc kia được nha. Có những người thì chỉ mải mê gia đình mình, chả đóng góp gì cho giáo xứ, cho cộng đoàn. Có những người thì bỏ bê việc nhà để chỉ lo cho cộng đoàn, giáo xứ. Ta thấy làm sao mà giữ được thế cân bằng, quân bình ấy. Rồi người chị em này đưa con mình vào trong đây để cầu nguyện. Hôm đó thì anh con trai, anh đã đến nhà thờ chị Hòa này, và bà mẹ trong nước mắt đã đưa đến cho tôi, đặt tay cầu nguyện cho anh ấy. Và cái điều lạ lùng là sau khi anh ấy cầu nguyện xong, người mẹ này với nước mắt đi từ Nam chí Bắc, từ Bắc vào Nam lặn lội để cầu nguyện cho con, như là Monica cầu nguyện cho Agustino. Thì đứa con ấy nó lạ lùng, hôm qua nó gặp tôi, nó bảo cha ơi, từ khi mà con đến như vậy thì con về con không nghĩ gì đến xì ke nữa, con không nghĩ gì đến hút chích nữa, và con không bị say xe nữa, vì con bị cái đó là mỗi lần lên xe nó say, nó vật con vã, con khiếp lắm. Mà đi từ Bắc vào Nam đi xe là mười mấy ngày, 15 ngày trời, con khỏe, ra về con thấy bình an. Và cái điều đó là chị cùng với các cháu là mua cái CD bài giảng Lòng Thương Xót Chúa và cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa. Chị về ngoài Quảng Ninh ở Cẩm Phả, chị photocopy ra 150 cái, chị copy ra 150 đĩa và chị gửi cho tất cả những người cần, muốn nghe, đọc để loan truyền Lòng Thương Xót Chúa. Và bây giờ ở vùng Cẩm Phả ấy, nhiều người biết, nhiều người nghe đến Lòng Thương Xót Chúa, nhiều người được ơn hoán cải, được ơn quay trở về. Vì cái nơi vùng than Quảng Ninh, mỏ than, là người ta chỉ có máu, chỉ có tiền, chỉ có tội ác, bao nhiêu sự dữ nó đổ ở trong đó. Bây giờ Lòng Thương Xót Chúa đổ vào nơi những con người tội lỗi được ơn hoán cải, nơi những người nhiệt thành làm việc tông đồ. Hôm nay chị đến đây muốn tạ ơn Chúa và muốn làm chứng cho Lòng Thương Xót của Chúa. Chúng ta còn người con gái của chị ở bên Đức, cháu cũng muốn trở về đây để làm chứng cho Lòng Thương Xót của Chúa. Vì khi chị vào đây cầu nguyện cho cháu thì ở bên Đức cháu được Chúa chữa lành bệnh huyết trắng gì đó, rồi công ăn việc làm được ổn định, giải quyết nhiều vấn đề nặng nợ rất nhiều, và cháu cảm nghiệm được rằng Lòng Thương Xót của Chúa và hứa rằng sẽ loan truyền Lòng Thương Xót Chúa ở bên Đức. Hôm nay chị đến đây chia sẻ với chúng ta để làm chứng cho Lòng Thương Xót của Chúa. Hallelujah!